Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về số phận người Công giáo tại Ai Cập, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, mọi người Công giáo đều có bổn phận cổ võ ơn kêu gọi. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 48, Đức Thánh Cha viết rằng, mỗi cộng đồng Kitô, mỗi thành phần của giáo hội đều cần phải cảm thấy có trách nhiệm trong việc cổ võ ơn gọi. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu năm nay sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề cổ võ ơn gọi trong giáo hội địa phương và đã được Tòa Thánh cho công bố hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi chú ý đến cách thế Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Đức Thánh Cha viết rằng, Chúa Giêsu đã kêu gọi họ bỏ lại đằng sau ý định riêng tư và quan niệm hẹp hòi của họ về sự thành toàn để đi vào ý muốn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, cần có lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đồng để con người có thể nghe được và đáp trả với tiếng gọi ấy, nhất là trong thời đại ngày nay, khi tiếng Chúa bị bóp nghẹt bởi những thứ tiếng khác, và lời mời gọi đi theo Ngài bằng sự hiến thân xem ra quá khó khăn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ và mỗi gia đình có nghĩa vụ phải cổ võ sự quan tâm đến ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài đặc biệt kêu gọi các giám mục phải xem đây như một ưu tiên và làm mọi sự có thể để khuyến khích giới trẻ nghĩ đến đời sống tu trì. Ngài khuyên các đức giám mục hãy cẩn thận chọn lựa những người làm việc trong văn phòng ơn gọi của giáo phận. Tin Roma. Bethlehem sẽ được ghi vào danh sách di sản thế giới. Theo tin của Đài Vatican, chính quyền Palestine đã yêu cầu đưa thành phố Bethlehem, nơi sinh hạ của Chúa Giêsu, vào danh sách di sản thế giới của tổ chức UNESCO. Đài Phát thanh Vatican cho biết hôm 7 tháng 2 vừa qua, trong một quyết định mà đài này gọi là lịch sử, chính quyền Palestine đã làm đơn xin tổ chức UNESCO ghi thành phố Bethlehem vào danh sách các di sản lịch sử của nhân loại. Theo Đài Vatican, Bộ Du lịch và Di tích cổ của chính quyền Palestine rất hãnh diện được làm đơn xin ghi nhà thờ Giáng sinh và con đường hành hương tại Bethlehem vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Christian Eco, dòng Đa Minh, thuộc tu viện Thánh Stefano tại Jerusalem, cựu giáo sư về Trắc Đồ, đã nhắc lại tầm quan trọng của địa danh này đối với dân chúng địa phương. Theo cha Eco, đối với dân chúng địa phương, Vương cung Thánh đường Giáng sinh là một nơi độc nhất vô nhị, bởi vì đây là nhà thờ duy nhất không hề bị tàn phá bởi các trận động đất và các cuộc xung đột tại thánh địa qua dòng lịch sử. Đây cũng là một nơi chứa đựng một phần khảo cổ học cổ xưa nhất. Hiện nay, Vương cung Thánh đường Giáng sinh được quản lý cùng một lúc bởi quản thủ thánh địa, giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Armeni tông truyền. Theo cha Eco, đây là một nơi đáng được tài trợ bởi vì là một địa điểm hành hương cho các tín hữu Kitô cũng như những ai quan tâm đến văn hóa, giáo dục và lòng đạo đức của nơi lịch sử này. Cha Eco nói rằng văn hóa và giáo dục có thể giúp mang lại hòa bình cho vùng này. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Bethlehem là địa điểm du lịch đầu tiên của lãnh thổ Palestine. Thành phố này đã đón tiếp một đám đông kỷ lục trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, và trong năm 2010 đã có gần 1,5 triệu du khách viếng thăm nơi này. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Giáo hội Công giáo tại Côte d'Ivoire tổ chức thêm 40 ngày cầu nguyện cho xứ sở. Trong thánh lễ bế mạc 40 ngày cầu nguyện, được Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục nước này tổ chức từ ngày 19 tháng 12 năm 2010 đến ngày 30 tháng Giêng vừa qua. Đức cha Daniel Dadier, Tổng Giám mục Gokhogo, loan báo rằng, vì cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, giáo hội sẽ tổ chức thêm 40 ngày cầu nguyện nữa, bắt đầu từ ngày thứ Sáu, 11 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, Côte d'Ivoire hiện đang lâm vào bế tắc sau cuộc bầu cử tổng thống. Qua đó tổng thống đương nhiệm, mặc dù thất cử, vẫn không chịu trao quyền cho thủ tướng đã đắc cử. Trong thánh lễ bế mạc 40 ngày cầu nguyện được cử hành tại giáo xứ Thánh Mặc Cô ở Yopougon, Đức cha Dadier, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire, kêu gọi người dân nước này hãy thực hành hiến chương của nền văn minh tình thương, văn hóa đạo đức và lòng thương mến để xứ sở thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tin Afghanistan. Người dân Afghanistan có thể bị tử hình nếu trở lại Kitô giáo. Mới đây, Hội đồng Giám mục Canada và nhà lãnh đạo của khối NATO, tức Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Afghanistan hãy trả tự do cho ông Musa Sayed, một cựu tín đồ Hồi giáo làm việc cho tổ chức Hồng Thập Tự, bị kết án tử hình vì đã trở lại Kitô giáo. Ông Sayed hiện đang bị giam trong một nhà tù tại thủ đô Kabul. Ông cho biết ông đã bị đối xử tàn tệ trong nhà tù. Được biết hiến pháp Afghanistan cấm bất cứ người Hồi giáo nào cải đạo. Ông Jamal Khan, một viên chức của Bộ Tư pháp Afghanistan, cho biết bản án dành cho một người từ bỏ Hồi giáo để cải đạo sang một tôn giáo khác là tử hình và sẽ không có bất cứ luật trừ nào. Ông Khan khẳng định rằng những người Hồi giáo cải đạo sang một tôn giáo khác phải bị tử hình để làm một bài học cho người khác. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, nhân danh Hội đồng Giám mục Canada, Đức cha Brendan O'Brien, Tổng Giám mục Kingston, đã kêu gọi chính phủ Canada hãy can thiệp để ông Sayed thoát khỏi án tử hình, mà người ta tin là sẽ được thi hành trong một ngày gần đây. Trong lá thư gửi cho Thủ tướng Canada, ông Lawrence Cannon, Đức cha O'Brien thúc đẩy chính phủ nước này hãy lên án cuộc bách hại tôn giáo tại Afghanistan. Mặt khác, hôm thứ Hai vừa qua, chỉ huy trưởng của lực lượng NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, cũng kêu gọi chính phủ Afghanistan hãy tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho ông Sayed. Tin Delhi, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ yêu cầu chính phủ nước này cho mở cuộc điều tra về các vụ kỳ thị chống Kitô giáo. Với sự hỗ trợ của Đức cha Vincent Concessao, Tổng Giám mục Delhi, Hội đồng các tín hữu Kitô toàn quốc kêu gọi chính phủ nước này hãy thiết lập một ủy ban để thu thập tài liệu và chống lại việc kỳ thị nhắm vào các tín hữu Kitô. Năm 2006, chính phủ Ấn Độ đã cho thành lập một ủy ban như thế để điều tra về các vụ kỳ thị chống người Hồi giáo. Trong một tuyên ngôn mới đây, Hội đồng các tín hữu Kitô toàn quốc nói rằng Hội đồng muốn chính phủ Ấn Độ phải ý thức về tình trạng bị đẩy ra bên lề của các tín hữu Kitô, khiến họ phải chịu cảnh nghèo đói, không được sở hữu đất đai và không được giáo dục. Theo hội đồng này, các tín hữu Kitô gốc Dalit, tức là tiện dân, là những người phải chịu kỳ thị một cách tỏ tường nhất. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Ấn Độ hiện nay là 1 tỷ 150 triệu người. Trong số này có 81% theo Ấn giáo, 13% theo Hồi giáo, không đầy 1% theo Tin lành, và khoảng 1,6% là người Công giáo. Tin Vatican. Một số giới chức tòa thánh lo ngại rằng người Hồi giáo đã hiểu lầm về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Mới đây, các vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông và các viên chức tòa thánh đã tham dự một phiên họp để lượng giá về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, cha Samir Khalil Samir, một linh mục dòng tên người Ai Cập chuyên về Hồi giáo học nói rằng, nhiều người Hồi giáo vốn không có một khái niệm nào về Kitô giáo, cho rằng Thượng Hội đồng với một thế giới về Trung Đông vừa qua là một thứ thập tự viễn chinh mới. Trong một cuộc gặp gỡ diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng Giêng vừa qua, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông và các viên chức tòa thánh đã lượng giá những phản ứng về Thượng Hội đồng và đề nghị một số chủ đề để Đức Thánh Cha dựa vào đó soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng giáo mục. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo khẳng định rằng, tình hình chính trị xã hội tại nhiều nước Trung Đông vẫn còn căng thẳng. Theo cha Samir, Thượng Hội đồng với một thế giới về Trung Đông được nhiều người Hồi giáo nhìn dưới lăng kính chính trị hơn là tôn giáo. Cha Samir nói, khi người Hồi giáo gặp nhau, họ thường gặp nhau để bàn về chính trị. Do đó, nhiều người xem Thượng Hội đồng với một thế giới về Trung Đông như một cuộc gặp gỡ để các đức giám mục bàn mưu tính kế tấn công Hồi giáo. Cha Samir cho biết, hàng năm, 57 nước Hồi giáo gặp nhau, thường là do lời mời của Ả Rập Saudi. Họ thảo luận với nhau để tìm cách bảo vệ Hồi giáo. Trong não trạng của họ, Tây Phương vẫn còn là những quốc gia Kitô. Kitô giáo vẫn còn chống lại Hồi giáo, nhất là vì người Hồi giáo không phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội tại Colombia muốn đứng ra làm trung gian giữa các tổ chức tội phạm và chính phủ. Đức cha Julio César Vidal Ortiz, giám mục Monteria, nói rằng, ngài tin tưởng là giáo hội công giáo có thể đứng ra làm trung gian để giúp các tổ chức tội phạm ra đầu hàng. Monteria nằm cách thủ đô Bogota khoảng 1.000 cây số về hướng Bắc. Đức giám mục Monteria nói rằng, các thành viên của tổ chức tội phạm có tên là Bandas Criminales không muốn lâm vào tình trạng giống như các tổ chức tội phạm tại Mexico. Họ chỉ muốn giáo hội giúp đỡ họ tìm ra một con đường để đầu thú với chính phủ. Tổ chức Bandas Criminales quy tụ nhiều tổ chức tội phạm có dính líu với việc buôn bán ma túy, kể cả mafia, các nhóm dân quân, các băng đảng ngoài đường phố và ngay cả các thành viên của tổ chức lực lượng thống nhất tự vệ. Năm 2006, chính phủ Colombia đã cho giải tán lực lượng thống nhất tự vệ. Đây là một tổ chức tự vệ được thành lập để chống lại các nhóm khủng bố như FARC và Quân đội Giải phóng Quốc gia. Lãnh tụ nổi tiếng của lực lượng thống nhất tự vệ là ông Carlos Castano, đã bị giết chết năm 2004. Dưới quyền chỉ huy của ông, lực lượng thống nhất tự vệ đã tổ chức nhiều cuộc thảm sát, chiếm đoạt đất đai và tham gia vào việc buôn bán ma túy. Năm 2006, theo một thỏa hiệp được ký kết với chính phủ và các tổ chức quốc tế, lực lượng thống nhất tự vệ đã tự giải tán. Đức giám mục Monteria nói rằng, ngài chưa gặp các lãnh tụ của tổ chức Bandas Criminales, nhưng họ đã bày tỏ ước muốn được giáo hội giúp đỡ để ra đầu thú một cách xứng đáng. Tin Cape Town, Nam Phi. Giáo hội tại Zimbabwe quan ngại về bạo động có thể bùng nổ khi nước này chuẩn bị bầu cử. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 7 tháng 2 vừa qua, cha Frederick Shiromba, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Zimbabwe, nói rằng, sở dĩ giáo hội tại đây lo ngại là bởi vì tiếp theo cuộc bầu cử hồi năm 2008 và các cuộc tuyên truyền ủng hộ Tổng thống Robert Mugabe, một số điều khoản trong thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp đã không được tôn trọng. Theo cha Shiromba, các phương tiện truyền thông lẽ ra phải tường thuật như thế nào để thăng tiến sự hàn gắn và hòa giải quốc gia. Những vết thương sâu đậm vẫn còn đó sau cuộc bầu cử, khiến Zimbabwe bị nhận chìm trong một loạt những cuộc khủng hoảng sau khi Tổng thống Mugabe tái cử bằng gian lận và ứng cử viên đối lập là ông Morgan Tsvangirai tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử vòng 2. Mặc dù hai bên đồng ý thành lập chính phủ liên hiệp, trong đó ông Mugabe tiếp tục làm Tổng thống và ông Tsvangirai làm Thủ tướng, chia rẽ và xô xé vẫn tiếp tục. Trong một lá thư mục vụ được cho phổ biến vào tháng Giêng vừa qua, các nước giám mục Zimbabwe nói rằng thỏa hiệp mang lại những dấu hiệu hy vọng về sự tái lập hòa bình cho xứ sở, nhưng vì không được thi hành cho nên xứ sở lại tiếp tục bị thế giới cô lập. Được biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hiện đang viếng thăm Zimbabwe để củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Các chuyên gia tố cáo Bắc Kinh, thay vì giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này, lại ủng hộ chế độ độc tài của ông Mugabe và tài trợ cho chính phủ này để đổi lấy kim cương, platinum và đất canh tác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về số phận người Công giáo tại Ai Cập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ hơn 80 năm qua, xuyên qua tổ chức có tên là Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu cận đông có trụ sở tại Hoa Kỳ, giáo hội đã giúp đỡ các tín hữu tại Trung Đông, Đông Bắc, Phi Châu, Ấn Độ và Đông Âu. Riêng tại Ai Cập là nơi người Công giáo chỉ là một thiểu số trong thiểu số Kitô giáo. Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại cận đông đã giúp các giáo hội xây dựng các trung tâm cộng đồng và các trung tâm y tế, huấn luyện các linh mục và tu sĩ, chăm sóc các cô nhi hay trẻ em nghèo, cung cấp nơi ăn chốn ở, thức ăn, quần áo và trường học. Gần đây, hiệp hội này cũng bắt tay vào việc cứu trợ người tị nạn Sudan. Đức ông Robert Sturm, tổng thư ký của hiệp hội từ 25 năm nay, đã nói đến cuộc nổi dậy tại Ai Cập và hậu quả của nó đối với các tín hữu Kitô, đặc biệt là người Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The National Catholic Register xuất bản tại Hoa Kỳ, Đức ông tổng thư ký của Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại Cận Đông cho biết, cộng đồng Công giáo đã có mặt tại Ai Cập từ 2000 năm nay. Riêng cộng đồng Công giáo Copt đã xuất hiện tại Ai Cập vào thế kỷ 17. Sau khi một số tín hữu của giáo hội chính thống Copt xin trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo Roma. Trong tổng số 80 triệu dân Ai Cập mà phần lớn theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, chỉ có 10% theo Kitô giáo mà đa phần là chính thống giáo. Trong số 10% này, người Công giáo chỉ có khoảng từ 150 đến 250 ngàn người. Ngoài việc phục vụ người Công giáo, Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại Cận Đông còn thực thi mong muốn của Đức Thánh Cha là tạo hiệp nhất giữa các giáo hội Công giáo và chính thống tại Cận và Trung Đông. Như vậy, Hiệp hội chăm lo phúc lợi không những cho người Công giáo mà còn cả cho người chính thống và Tin lành tại Ai Cập. Được hỏi, các tín hữu Kitô được đối xử như thế nào tại Ai Cập? Đức ông Stern khẳng định rằng họ đang bị kỳ thị. Trong một quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số và trong đó không có sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, thì nhà nước luôn ưu đãi người Hồi giáo. Tại Ai Cập, rất hiếm thấy có một bộ trưởng, tướng lãnh, viên chức cao cấp hay ngay cả thôn trưởng là tín hữu Kitô. Đức ông tổng thư ký Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại Cận Đông không cho rằng hoàn cảnh của các tín hữu Kitô dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak tốt đẹp hơn dưới thời các người tiền nhiệm của ông. Dưới thời ông Mubarak, các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị kỳ thị. Đức ông Stern đưa ra một thí dụ, phải chờ đợi hàng bao năm trời để xin được phép sửa chữa một mái nhà thờ bị dột nát. Còn nếu phải xin phép xây cất một nhà thờ mới, phải chờ đợi hàng chục năm mới được chính phủ trung ương cấp giấy phép. Nhưng chính quyền địa phương vẫn có thể phủ quyết giấy phép này. Về cuộc nổi dậy hiện nay, Đức ông Tổng Thư ký Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại Cận Đông cho biết, hầu hết các nhà lãnh đạo Kitô đều xem đây là một biến cố đầy nguy hiểm. Đức Thượng Phụ Chính Thống Shinoda Đệ Tam hy vọng sẽ có cải tổ do cuộc nổi dậy mang lại. Nhưng tất cả các nhà lãnh đạo Kitô đều lo sợ rằng tình hình tại Iraq sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ có thể được lặp lại tại Ai Cập. Ít nhất dưới thời ông Saddam Hussein, các tín hữu Kitô được bảo vệ. Nhưng sau khi nhà độc tài này bị lật đổ, người Hồi giáo Sunni và Shiite đánh nhau, các tín hữu Kitô đứng giữa hai làn đạn. Một số người Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập đã bắt đầu lợi dụng cuộc nổi dậy để tấn công các tín hữu Kitô. Được hỏi liệu có yếu tố Hồi giáo nào trong cuộc nổi dậy không? Đức ông Stern trả lời, khi tân phó tổng thống, ông Omar Suleiman gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cuộc nổi dậy, có một số lãnh tụ của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tham gia cuộc gặp gỡ. Bình thường, chính phủ Ai Cập không hề muốn nói chuyện với tổ chức này. Đây là một tổ chức đã hình thành vào thập niên 30 và được xem như ông tổ của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tổ chức này là một hình thức của Hồi giáo hung hãn, kêu gọi trở về với những giáo điều ích thực của Hồi giáo. Nhưng tổ chức đã bị phân hóa và thay đổi. Các lãnh tụ tiền khởi của tổ chức đã nhường chỗ cho các lãnh tụ mới. Những gì các lãnh tụ tiền khởi tuyên bố có thể không phải là chính sách của tổ chức nữa. Tuy nhiên, trong chính trị, điều gì cũng có thể xảy ra. Sự hiện diện của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và việc người Ai Cập ngày càng ủng hộ luật Hồi giáo Sharia khiến cho các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này lo ngại về việc các tổ chức Hồi giáo cực đoan có thể lên cầm quyền. Giải pháp tốt nhất cho các tín hữu Kitô vẫn là một chế độ thế tục. Đây không những là điều các tín hữu Kitô mong đợi mà cũng là xu thế chung hiện nay. Mọi người dân Ai Cập đều quan tâm đến đất nước, công ích và chỗ đứng của đất nước trong thế giới ngày nay. Về câu hỏi, liệu các biến cố xảy ra tại Ai Cập có ảnh hưởng đến các tín hữu Kitô trong toàn Trung Đông không? Đức ông trả lời rằng chắc chắn là như thế. Một trong những nghịch lý lớn là, mặc dù nhiều người Ai Cập không phải là người Ả Rập, nhưng Ai Cập lại là quốc gia lãnh đạo trong khối Ả Rập. Chính tại Ai Cập mà hầu hết các phim ảnh và chương trình truyền hình Ả Rập đều được sản xuất. Ai Cập là một trong những quốc gia Ả Rập lớn nhất. Ai Cập cũng là nước có số tín hữu Kitô đông hơn các nước Ả Rập cộng lại. Về vai trò của tòa thánh trong việc bảo vệ các tín hữu tại Ai Cập và trong vùng, Đức ông Tổng Thư ký Hiệp hội Công giáo trợ giúp các tín hữu tại Cận Đông nói rằng, tòa thánh luôn quan tâm đến người Công giáo và mọi tín hữu Kitô tại Trung Đông. Tòa thánh không có bất cứ vai trò nào trong các cuộc thương thảo giữa chính phủ Ai Cập và các lãnh đạo của cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, là một mạng lưới rộng lớn có mặt trên toàn thế giới, Giáo hội Công giáo có thể bình vực mọi tín hữu Kitô.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về một nền giáo dục lý tưởng trong gia đình, dựa theo mẫu gương Thánh Gia Đình Nazareth. Lần trước, chúng ta đã theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục về thái độ của cha mẹ đối với con cái. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Linh Mục nói tiếp về thái độ của cha mẹ. Khi con cái khó bảo, hư hỏng hoặc làm phiền lòng cha mẹ, đa số phụ huynh thường càm ràm, la hét hoặc chửi bới. Nhưng tất cả những việc này đều đem lại phản ứng tiêu cực đối với tâm lý tuổi trẻ. Cách thức nói chuyện với con cái của chúng ta nhiều khi chưa hiểu, chưa biết con mình như thế nào, nhưng hễ có chuyện liên quan đến mình là lập tức quyết đoán. Tâm lý này làm cho các trẻ em rất bực tức. Đa số các em phàn nàn và cho rằng ba mẹ võ đoán hoặc suy bụng ta ra bụng người. Và kết quả là rất nhiều lần la mắng con cái, cha mẹ chỉ la cho thỏa cái tính nóng nảy, thỏa cái tôi của mình mà không hề có một tác dụng giáo dục nào. Tuy nhiên, khi hỏi con, chúng ta phải hỏi như mẹ Maria đã hỏi. Tâm lý gọi là những câu hỏi mở ngõ, những câu hỏi muốn nghe sự thật, chứ không phải những câu hỏi chết mà người được hỏi dù trả lời có hay không cũng đều đáng trách cả. Chúng ta thường thấy hiện tượng con cái xỏ tai, xỏ mũi, nhuộm tóc, hoặc tóc tai bù xù, áo quần chim cò. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi những việc làm ấy mang ý nghĩa gì không? Câu trả lời là tuổi trẻ muốn chứng tỏ với chúng ta rằng chúng đã lớn và chúng muốn ta lắng nghe, mà bởi vì không được lắng nghe nên chúng đã dùng thêm những ngôn ngữ bề ngoài như thế. Mẹ Maria đã được Thánh Giuse hợp ý và đồng nhất trong việc dạy dỗ trẻ Giêsu. Tuổi trẻ tuy không biết nhiều, nhưng chắc chắn chúng biết giữa cha và mẹ ai chiều mình hơn, và vì thế trở ngại giáo dục nằm ở chỗ ông nói gà, bà nói vịt. Gia đình là ngôi trường đào tạo lương tâm, đức tin, đức ái cho con cái. Xây dựng gia đình theo mô hình Thánh Gia Thất Nazareth là mọi người trong gia đình cư xử với nhau như ba đứng thánh. Người chồng yêu thương và phục vụ vợ con như Thánh Giuse đã yêu mến và phục vụ mẹ Maria. Người vợ yêu thương và săn sóc chồng như mẹ Maria đã yêu mến và phục vụ Thánh Giuse. Cha mẹ yêu mến và chăm lo cho con cái như Thánh Giuse và mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giêsu. Con cái trong gia đình hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Có như thế, gia đình mới xứng đáng với danh hiệu là Thánh Gia Đình, xứng đáng với hồng ân đã nhận ngày lãnh bí tích hôn phối, làm cho gia đình trở nên tổ ấm yêu thương, hạnh phúc và thánh thiện. Con Thiên Chúa làm người và thuộc về một gia đình. Chúa Giêsu có thể sinh ra như một nhân vật thần kỳ nào đó trong các huyền thoại, nhưng Chúa Giêsu không muốn làm thế. Ngài muốn có một tổ ấm, một mái gia đình, có cha, có mẹ. Chấp nhận làm người là chấp nhận thuộc về một gia đình. Con Thiên Chúa đã lớn lên trong bầu khí gia đình. Mái nhà là trường học đầu tiên, cha mẹ là thầy cô căn bản. Chúa Giêsu lớn dần về mọi mặt trong thánh gia đạo hạnh. 30 năm sống dưới mái nhà Nazareth, Chúa Giêsu đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ Chúa Cha trao phó. Các nhà tâm lý học cho biết rằng, đứa trẻ cần đến sự nâng đỡ của người cha cũng như người mẹ. Người cha tạo cho con cái hùng, cái nghiêm trang, mực thước. Người mẹ ảnh hưởng trên cảm tình con cái về sự tế nhị, dịu dàng và bao dung. Vì thế, đứa trẻ mồ côi cha thường sống quỷ mị, nhát đảm, thiếu cương quyết và nghị lực. Đứa trẻ mồ côi mẹ thường mang tính cứng cỏi, cọc cằn, dễ u buồn, thiếu tế nhị vui tươi. Trẻ thơ cần được giáo dục về đời sống tình cảm và lý trí. Tình cảm dễ ảnh hưởng nơi người mẹ, lý trí thường nhờ cậy người cha. Do đó, người Ý có lý khi nhận xét. Người mẹ yêu thương dịu dàng, người cha yêu thương khôn ngoan. Người Anh thì nhận xét. Khi còn thơ, con cái bú mẹ, lúc lớn khôn, chúng lại bú cha. Tục ngữ Việt Nam có câu, mẹ đánh 100, không bằng cha ngâm 1 tiếng. Tôi nhớ đến câu chuyện của linh mục Munaki Ezeogu kể. Một cậu bé đón cha mình đi làm về và hỏi, bố ơi, bố đi làm được bao nhiêu tiền 1 giờ? Ông bố rất ngạc nhiên và bảo, này con, ngay cả mẹ của con cũng chẳng biết, đừng quấy rầy bố vì bố đang mệt. Cậu bé lại hỏi, bố cứ cho con biết lương của bố mỗi giờ được bao nhiêu tiền. Cuối cùng thì ông bố bảo rằng, mỗi giờ bố được 20 đồng. Cậu bé liền hỏi, vậy bố cho con mượn 10 đồng. Ông bố tỏ vẻ giận và mắng con, thì ra đấy là lý do con muốn biết tiền lương của bố. Bây giờ con đi ngủ đi và đừng quấy rầy bố nữa. Đêm hôm ấy, ông bố nghĩ lại những điều đã nói với con mình và cảm thấy hối hận. Ông cho rằng có thể con mình đang cần tiền để mua món gì mà nó đang cần. Ông sang phòng của con mình và hỏi, con đã ngủ chưa? Con ông đáp, con chưa ngủ. Ông bố đưa tiền và bảo, đây là tiền con hỏi xin lúc nãy. Nó vui vẻ cảm ơn bố, rồi lấy thêm tiền trong gối ra và nói, con đã có đủ rồi, 20 đồng. Bây giờ bố bán cho con 1 giờ của bố. Nền tảng cho việc đào tạo lý trí và tình cảm của một con người là đạo đức. Trên nền móng đạo đức vững chắc, ta xây một ngôi nhà gia đình hạnh phúc. Nếp sống đạo đức của Thánh gia đình Nazareth đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời Chúa Giêsu. Người thừa hưởng nơi Thánh Giuse và Đức Mẹ, lòng yêu mến lệ luật, gắn bó với đền thờ, thói quen siêng năng nghe và đọc lời Chúa. Người học nơi cha mẹ tâm tình vâng phục thánh ý Chúa, thái độ hiền lành khiêm nhường, tinh thần phục vụ quên mình, sự chuyên chăm làm việc, sự ân cần âu yếm đối với con cái. Gia sản quý báu từ Thánh gia đình Nazareth bàn bạc trong những lời người giảng dạy, trong đời sống của người. Gia đình thật quan trọng, cha mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm bánh vật chất, nhưng còn dạy dỗ, làm gương sáng cho con. Còn người con đáp trả bằng tình hiếu thảo và vân phục. Chính gia đình quyết định tương lai của trẻ thơ. Gia đình là vườn ươm, hạt giống tuổi thơ lớn mạnh được là nhờ vườn ươm có đầy đủ nước, phân bón và ân cần chăm sóc. Gia đình là bầu khí quyển. Bầu khí có trong lành thì trẻ thơ mới phát triển được mọi mặt. Gia đình là con đường, đường có ngay thẳng, có định hướng, thì tương lai trẻ mới tươi sáng, không đi vào ngõ cụt cuộc đời. 1 năm Chúa Giêsu giảng đạo, thì 10 năm người ở với gia đình. Chúa ưu tiên và đề cao tầm quan trọng của gia đình biết bao. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho công việc giáo dục Công giáo, cho lý tưởng giáo dục của Giáo hội Công giáo Việt Nam, theo đề nghị của Sứ điệp Đại hội Dân Chúa 2010. Chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng, vì lợi ích của người dân và của cả dân tộc. Vừa rồi là những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về nền giáo dục lý tưởng trong gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã phân tích ba văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35, sách Xuất hành chương 40 câu 34 và 35, và sách Samuel 2 chương 6 để ghi nhận các yếu tố song song của chúng. Xưa kia trong thời Cựu Ước, khi Israel còn lang thang trong sa mạc Sinai dưới sự lãnh đạo của ông Mô-xê, đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Gia-vê bao phủ lều hội ngộ và rừng trên lều hội ngộ. Vì thế nhà tạm được tràn đầy vinh quang của Gia-vê Thiên Chúa. Ngày nay, trong thời Tân Ước, Đức Maria là lều hội ngộ mới, được Thánh Thần là quyền năng của Đấng Tối Cao ngự xuống bao trùm. Vì thế cung lòng Đức Maria cho chào đời Đấng được gọi là Thánh, Con Thiên Chúa. Xưa kia trong thời Cựu Ước, vua David và toàn dân Israel đã hân hoan rước hòm bia giao ước cũ của Gia-vê Thiên Chúa vào thành Jerusalem. Ngày nay trong thời Tân Ước, bà Elizabeth và con trai là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng tươi vui nhảy mừng tiếp đón hòm bia giao ước mới là Đức Maria đang cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng. Tuy nhiên, trước khi rước hòm bia giao ước vào thành Jerusalem, vua David đã để hòm bia tại nhà ông Obed-Edom 3 tháng, vì nhà vua lo sợ sau khi xảy ra cái chết của ông Út-sa trong lần rước đầu tiên. Đó là nỗi sợ hãi trước sự thánh thiêng. Nhà vua nói, làm sao hòm bia Chúa có thể đến nhà tôi được? Nhưng sau khi biết Gia-vê đã chúc phúc cho ông Obed-Edom và gia đình ông, vua David lại tổ chức rước hòm bia vào thành Jerusalem. David và toàn dân đã vui chơi nhảy mừng trước hòm bia thánh. Cuộc viếng thăm và sự hiện diện của Đức Maria đã khiến cho Gioan tiền hô nhảy mừng trong bụng mẹ là bà Elizabeth. Và bà Elizabeth cũng cảm thấy nỗi sợ hãi trước sự thánh thiêng. Được tràn đầy thánh thần, bà Elizabeth vừa kinh ngạc vừa vui sướng lớn tiếng kêu lên. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến viếng thăm như thế này? Đức Maria hòm bia của giao ước mới cũng đã lưu lại nhà bà Elizabeth khoảng 3 tháng. Kiểu gọi Chúa của tôi là kiểu gọi có đặc thái vương giả cứu thế. Bà Elizabeth tôn kính Đức Maria như là mẹ của vị vua cứu thế. Nhưng bối cảnh gần và xa bắt buộc chúng ta hiểu tước hiệu Chúa trong nghĩa siêu việt thiên linh. Thánh sử Luca dùng tước hiệu này 19 lần để gọi Đức Giêsu, và phúc âm của Thánh sử là phúc âm duy nhất sử dụng tước hiệu Chúa nhiều lần như vậy, ngay trong các trình thuật thời niên thiếu và trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng, nghĩa là trước biến cố phục sinh. Bình thường trong các văn bản Tân Ước khác, tước hiệu Kyrios, Chúa, chỉ được dùng để gọi Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Khi làm như thế, các tác giả Tân Ước có một chủ ý thần học rất rõ ràng, giúp phân biệt Đức Giêsu Kitô lịch sử trong thời gian còn sống và rao giảng tin mừng, và Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, Đấng đã được Thiên Chúa Cha đặt làm Chúa và làm Đấng xét xử toàn vũ trụ và muôn vật muôn loài. Khi dùng cả hai tước hiệu Đức và Chúa để gọi Đức Giêsu Kitô vì lý do tôn kính hay để phân biệt với các nhân vật của các tôn giáo khác, là chúng ta san bằng và đánh mất đi chủ ý thần học ấy. Trên bình diện chú giải và phê bình văn chương và thần học, kiểu gọi Đức Chúa Giêsu Kitô tuy diễn tả đức tin và sự tôn kính, nhưng không phải là sự lựa chọn đúng đắn đáng khích lệ, vì nó đánh mất đi tất cả sức nặng Kitô học và cánh trung học mà các tác giả Tân Ước muốn nhấn mạnh. Phân biệt Đức Giêsu Kitô lịch sử rao giảng tin mừng trên trần gian này với Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha và được Thiên Chúa Cha đặt làm Chúa và là thẩm phán toàn vũ trụ. Vì thế trong trường hợp văn bản của Thánh sử Luca kể trên, càng ngày các nhà chú giải càng cho rằng nét độc đáo này của phúc âm Thánh Luca có lý do thần học. Nghĩa là Thánh sử Luca dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Giêsu khi biến cố mà Thánh sử kể lại trong một cách thế nào đó đi trước hay biểu tượng trước thời điểm của sự phục sinh, cuộc sống của giáo hội hay thời cánh trung. Cả ở đây, chúng ta cũng khám phá ra chương trình có cấu trúc được hiểu ngầm trong phúc âm Thánh Luca và trong sách công vụ các tông đồ. Thật vậy, từ diễn văn của Thánh Phêrô sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta thấy tước hiệu Chúa Kitô được dùng cho Đức Giêsu sau cái chết và sự phục sinh. Thánh Phêrô nói với người Do Thái, vậy toàn thể Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Đức Kitô là Đấng Messia, Kitô và là Đấng cứu độ. Trong trình thuật, Thiên Thần báo tin cho các mục đồng biết Đấng cứu thế đã giáng sinh, Thánh Sử Luca viết trong chương 2. Các ngươi đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Xa hơn trong cảnh dâng hài nhi Giêsu trong đền thánh, đề cập tới cụ già Simeon, Thánh Sử Luca viết. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Tước hiệu Soter, Đấng Cứu Độ hay Đấng Cứu Thế, cũng thường được Thánh Sử Luca dùng khi nói về Đức Giêsu Kitô phục sinh trong sách công vụ. Trong chương 5, Thánh Luca kể lại biến cố các tông đồ bị bắt nhốt vào nhà tù, nhưng được Thiên Thần Chúa mở cửa giải thoát và dặn vào đền thờ giảng cho dân chúng. Sau đó các vị bị điệu tới trước Thượng Hội đồng Do Thái và bị Thượng Tế hạch hỏi tại sao không tuân lệnh cấm giảng dạy về danh Đức Giêsu. Thì tông đồ Phêrô và các tông đồ trả lời rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người được trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Trong chương 13 sách công vụ, Thánh Sử Luca cũng ghi lại lời Thánh Phaolô giảng cho người Do Thái. Từ dòng dõi vua David, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Trong chương 4, Thánh Sử Luca kể lại vụ Thánh Phêrô và Thánh Gioan bị bắt và bị tống ngục đang khi giảng dạy trong đền thờ. Sáng hôm sau, hai vị bị điệu ra trước Thượng Hội đồng và bị tra hỏi về việc nhân danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, làm phép lạ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được. Thánh Phêrô nói, chính đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ. Tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Tuy nhiên, vì thiên tính của người, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Từ bối cảnh tức thì của văn bản, chúng ta cũng đi tới cùng kết luận đó. Sứ thần Gabriel nói với đức trinh nữ Maria, người sẽ nên cao cả. Tính từ cao cả là tính từ được dành riêng cho Thiên Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thế rồi tước hiệu và đặc ân là Thánh và là Con Thiên Chúa như hiệu quả việc can thiệp của thần khí trong cung lòng đức trinh nữ, cũng như sự song song được che giấu giữa Đức Maria đang cưu mang sự hiện diện nhập thể của Chúa trong cung lòng mình và hòm bia thánh của Cựu Ước, vân vân. Tất cả các tương đồng ấy gợi ý cho thấy người con của Đức Maria là vì vua cứu thế Messia, là đấng thuộc thiên giới. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ có Gia-vê Thiên Chúa mới được gọi là Thánh, đấng ba lần thánh như ngôn sứ Isaiah đã kể lại trong Thị Kiến ở chương 6 câu 3. Như thế, đối với chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, Kinh Thánh cũng chứa đựng các mầm giống mà truyền thống sống động của giáo hội sẽ không ngừng sử dụng để đưa ra các công thức phù hợp với ngôn ngữ của các thời đại. Như là nơi gặp gỡ của thiên linh và phàm nhân, Đức Maria không phải là trung tâm, nhưng ở trong trọng tâm của Kitô giáo. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc cho biết điều này trong chuyến hành hương đệt thánh Đức bà Bonaria tại Cagliari trên đảo Sardinia ngày 24 tháng 4 năm 1970. Ngài đã thời sự hóa mầu nhiệm chức làm mẹ của Đức Maria như sau. đâu là vấn đề có thể nói là ngày nay thu hút tất cả tư tưởng tôn giáo, thu hút tất cả việc nghiên cứu thần học và khiến cho con người thời đại khắc khoải dù nó có ý thức hay không. Đó là vấn đề Chúa Kitô. Ngài là ai? Ngài đến giữa chúng ta như thế nào? Đâu là sứ mạng của Ngài, giáo lý của Ngài, thiên tính của Ngài, nhân tính của Ngài, việc Ngài tháp nhập vào nhân loại, tương quan của Ngài và tầm quan trọng của Ngài đối với số phận của con người? Chúa Kitô thống trị tư tưởng, thống trị lịch sử, thống trị quan niệm về con người, thống trị vấn đề nòng cốt sự cứu rỗi của con người. Và Chúa Kitô đã đến giữa chúng ta như thế nào? Ngài tự mình mà đến. Ngài đến mà không có liên hệ nào, không có sự cộng tác nào từ phía nhân loại. Ngài có thể được biết tới, được hiểu biết, được suy tư mà gạt bỏ ra một bên các tương quan thực tại, lịch sử hiện sinh, mà việc xuất hiện của Ngài trên thế giới bao hàm hay sao? Rõ ràng là không rồi. Mầu nhiệm Chúa Kitô được lồng vào trong chương trình Thiên Chúa để cho con người tham dự vào. Ngài đã đến giữa chúng ta bằng cách theo con đường sinh ra của loài người. Ngài đã muốn có một bà mẹ. Ngài đã muốn nhập thể qua mầu nhiệm sống của một phụ nữ có phúc hơn mọi phụ nữ. Vị tông đồ người đã vạch ra cấu trúc thần học nền tảng của Kitô giáo nói rằng, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà. Và Đức Giáo Hoàng Montini kết luận như sau. Như trên bức tượng Đức Bà Bonaria, Chúa Kitô xuất hiện trên cánh tay của mẹ Maria. Chính từ mẹ mà chúng ta có Chúa Kitô trong tương quan rất đầu tiên của Ngài với chúng ta. Ngài là người như chúng ta, là anh của chúng ta, vì mầu nhiệm làm mẹ của Đức Maria. Nếu chúng ta muốn là các Kitô hữu, chúng ta phải là các Maria hữu, nghĩa là phải nhận biết tương quan nòng cốt, sinh động, quan phòng, nối kết Đức Maria với Chúa Giêsu và mở ra cho chúng ta con đường dẫn chúng ta tới với Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cha đành tâm xa cách, này tâm thân con đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi, sao nỡ quên con? Cha ơi, sao cha ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con khổ đau để quân thù chê trách con?
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tự Đạo Việt Nam Thoa-lô Lê Văn Lộc, sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, cậu Lộc được cha sợ nhận nuôi và cho theo học tại chủng viện Cái Nhung trong 2 năm. Năm 1843, Đức cha Lê Phép Nghĩa gửi cậu sang học thần học tại Đen Nam. Khi trở về nước, thầy Phao-lô Lộc tận tâm giảng dạy giáo lý và phụ trách việc huấn luyện cho các chúng sinh. Ngày 7 tháng 2 năm 1857, thầy được Đức cha Nghĩa truyền chức linh mục và được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Thị Nghè. Dưới thời Bắc Đạo hết sức dã man của vua Tự Đức, tra lọc cho chủng viện giải thể để cứu lấy mạng sống của các chủng sinh. Tuy nhiên, cha lọc vẫn hăng say làm việc để cố gắng giữ lấy chủng viện. Tình hình bắt đạo ngày càng khốc liệt hơn, đến nỗi cha không thể tạm lánh đầu được. Trước sự chọn lựa có tính quyết định cho mạng sống của mình, cha đã một mực trung thành theo Chúa, dù phải hy sinh đổ máu. Ngày 13 tháng 2 năm 1859, cha lọc bị điều ra trường thi, bây giờ là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, và bị hành quyết ở đó. 29 tuổi đời, 2 năm linh mục, bản án vội vã gấp rút, cũng như chính cuộc đời của cha đã kết thúc thật ngắn ngủi. Ngắn ngủi nhưng thiết tha, ngắn ngủi nhưng hết sức đậm đà tình yêu và trách nhiệm. Cuộc đời vắng vỏi, nhưng đã được thánh hiến bằng chính máu đào của mình, thật xứng đáng để đón nhận vào nơi trường sinh. Đức Pio thứ 10 suy tôn chương phước cho cha Phaolô Lê Văn Lộc vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của Thánh Lê Văn Lộc dạy cho chúng ta một chân lý này. Mọi thứ trong thế gian này đều qua đi. Đời sống con người, dù dài hay ngắn, cuối cùng cũng phải chấm dứt. Vấn đề là chúng ta còn gì sau cuộc sống tạm ở trần gian này? Một chàng thanh niên, mới 20 mấy tuổi đời, có thể chọn cho mình một cuộc sống an vui trường thọ, nếu làm theo yêu cầu của vua quan. Chàng đã khước từ những lời đề nghị quyến rũ để giữ vững niềm tin, bởi chàng đã nhận ra rằng đằng sau cuộc sống này còn có điều gì đó là vĩnh cửu, bất biến, không thể đổ vỡ và tàn phai. Thiên Chúa đã ban cho con người một hồng ân cao cả, đó là đã tạo dựng cho con người trong một thế giới có biến đổi, và nhất là đã tạo dựng con người với một cuộc sống thế tạm. Có những mò mẫm tìm kiếm, con người mới biết thế nào là niềm vui của khám phá. Có sống trong thế tạm, con người mới biết hướng về những giá trị vĩnh cửu. Có chết đi, con người mới mong mỏi cuộc sống trường sinh. Thân phận bụi tro của con người không phải là một ý nghĩ bi quan mà giáo hội muốn gieo vào lòng các tín hữu. Đó là một lời mời gọi. Đó là một thách đố để vươn cao hơn. Đó là một thức tỉnh cho niềm hy vọng. Ý thức được thân phận thế tạm của mình là thấy được khát vọng hướng về trời cao. Ý thức được thân phận tội lỗi là thấy được chu cầu cần phải có bàn tay đỡ nâng, tha thứ của Thiên Chúa. Bên kia những thử thách gian lao, bên kia những thất bại mất mát, bên kia cái chết là niềm vui của sự phục sinh. Đó là niềm tin của chúng ta, niềm tin của những người được làm con Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu người ta cứ sống mãi trên cõi đời này thì thật là phiền toái. Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn, vì phải chia tay với những người thân yêu, vì bao mơ mộng, dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vân phục tín thác để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn. Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết. Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi. chính vì thế, từng giây phút trôi qua thật quý báu. Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức. Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành đang trên đường về quê hương vĩnh cửu. Sống một đời và chết một lần. Lạy Chúa, đó là phận làm người của chúng con. Xin dạy chúng con biết cách chết, nhờ biết cách sống. Amen.
Là kiếp sâu bỏ, còn nay là người đâu phải. Vậy đó cha ơi, thấy con muôn người khinh ghét. Nghe như nhức nhối tâm can, nghe như mắt ứa lệ tràn. Lòng con nát tan, có ai mà luôn vui an? Con xin phó thác nơi cha, thân con với linh hồn con, xin cha thêm sức cho con trọn vẹn theo ý cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.